Và những gì mình suy luận từ đó ra, mình suy luận, mình phân tích nó đúng sai tạm luôn. Rồi á, nếu mà mình không có, mình đâu có bị mà xuống địa ngục đâu. Mình đã thấy con người mình không có, mình đâu có xuống địa ngục, đâu có mà bị mà tứ diệu đế khổ tập diệu đạo rồi đâu, phải không? Thì mình cũng có luân hồi mà hai nhân duyên vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái tu ngũ sanh lão tử, mình cũng có luôn. Rồi mình đã không có con người, mình có trí huệ không, mình có ngu không, rồi có trí huệ là hết trí huệ không, vô minh diệt tôi vô minh tận không có luôn. Đã không có con người nếu không có hết á, rồi nãy trí vô lão tử diệt vô lão tử tận cũng không luôn, rồi cũng không có khổ tập diện đạo, không có trí, không có đắc gì hết, dĩ vô sợ đắc cấu là sao? Đã mình thấy con người mình cũng có, tạm có tiền nhà cửa xe cộ ông bà cha mẹ anh em thì cũng tạm luôn, không có gì sợ đắc hết. Sợ đắc là những gì thuộc về của mình á, dĩ vô sợ đắc cấu. Bồ đề bắt tắc độ y bắt nhã ba la mật đa, cố tâm vô ái ngại. Cho nên những cái vị Bồ Tát đó, ta y theo cái trí huệ bất nhã, ta nhìn vô con người của mình là ta thấy thì ta không có ngăn ngại, ai chữ chúng ta đâu có bị buồn phiền, Phật tánh ta lúc nào cũng nổi lên, không bị ngăn ngại đó. Giờ đó, diễn ly điên đảo mộng tưởng, phải không? Xa lìa điên đảo mộng tưởng, cứu cánh nước bạn không? Phải chưa? Đầu tiên là thấy con người mình không có gì hết, thì tất cả những cái gì thuộc về con người nó không có luôn vậy thôi à. Ai nói động tới mình thì kệ nó, mày nói mày, nói ai nói đâu, nói tao đâu, nói đất nước gió lửa, không nói không khí, nói gì không phải nói mình. Mình là ai? Mình là cái tánh giác biết đó. Có ai mà chữ đó à, ta chữ cha cái tánh giác biết của mày, ta chữ mẹ cái tánh giác biết của mày, cha tánh giác biết của tao đâu có cha mẹ đâu, vậy đó. Đâu ai chữ cái tánh giác biết mà đâu, tánh giác biết của mình là mình đó, ngày đó ai trên đời là ai chữ đâu, nói cái gì. Cho nên á, mình bởi mình học một bài là mình thấy mình khôn lên, không? Bây giờ mình học tới cái bài câu chuyện số 50 là chữa cái bệnh lưng gù. Chữa cái bệnh lưng gù thì á, bây giờ cô đọc nha, học thêm một cái bài này. Cái bài chữa bệnh lưng gù này hay lắm quý vị. Ngày xưa có một thanh niên rất là mạnh khỏe, rồi đi nhanh như bay vậy á. Bình thường anh ta gánh hàng nặng, gánh rất là nặng, 200-300 kg nè. Bất luận công việc nặng nhọc cỡ nào á, thì anh ta cũng đều vui vẻ làm tận tình chu đáo hết á. Nhưng ở đời á, ai mà học được chuyển ngờ. Một hôm bỗng nhiên anh ta ngã bệnh, sau đó trở thành lưng gù. À, cái anh này anh giỏi vậy mà sau đó anh bệnh cái tự nhiên nó rút cái gần, nó rút cái gần á, cái lưng anh gù lên nè. Cái bắt đầu anh buồn quá, có mấy giờ ta tàn phế về đâu giúp được ai mà đâu có làm sao mà đi làm ăn đó. Thì mấy anh bạn nói chứ trời anh bệnh gì chứ anh có muốn chữa bệnh không? Nói dĩ nhiên là tôi muốn chữa bệnh cho tôi thẳng lưng lại để mà tôi làm công chuyện làm ăn chứ. Cái ông nói chứ gần đây á, ở đâu sống trên nó có ông thầy thuốc á, ông chữa bệnh, ông thầy chữa bệnh được, bây giờ tôi dẫn mày đi lên để mày chữa cái bệnh lưng gù mà được không? Thì cái ông thầy thuốc này á, thì ổng dẫn tới hỏi ổng chứ ông có chữa dùm cái bệnh lưng gù cho cái cho tôi được không. Thì ông thầy thuốc nói tất nhiên là chữa được rồi, nếu mà tôi không chữa được cái bệnh lưng gù của anh thì tôi đâu phải là thầy thuốc, đúng không? Đó thì ông này ổng nói chứ ổng nhìn cái ông này, ổng nhìn cái thằng lưng gù này, cái ông rờ cái lưng nó gù xong đấy, chứ cái bệnh của anh nó là do cái xương sống nó bị cục lại, nó cong lại đó, nó cong lại nó gù thôi, có gì đâu. Thì hồi đó nó ngay thì ổng gù, bây giờ nó cong nó gù thì sửa có gì đâu, nhưng mà tôi sửa thì nó đau quá anh chịu không. Thì cái ông này mới vậy, nếu mà bác sửa cho con á là đau, con chịu đau, nhưng mà đau một chút á thì nó hết gù thì con cũng mừng. Ông nói nếu mày chịu đau á thì tao sẽ chữa cho mày, vậy thôi mày nằm lên đi, nằm lên bàn đó. Thì có ông ta nằm ở trên cái bộ dán á, rồi ông lấy 2-3 cánh cửa ông đè lên, đè ra biểu nằm sắp xuống, đè lên xong rồi ông á còn thằng ghế đâu có biết gì đâu, ông mới nó biểu xè tay rồi ra. Ông là kêu ấy, mấy người ở trong nhà ông đi xin, ông kêu mấy cái cối xây đá đó ông đè lên, rồi ông giờ ông dùng tất cả những cái vật nặng rồi đó ông đè lên. Cái thằng nhỏ này nó la quá, chết con bác ơi, chứ con bắt ổng nói thì ráng đau chút đi thì nó ngay ra thôi. Rồi xong cái ổng đè, ổng bò, ổng theo tao thì tao vậy, ổng đè cái lưng của nó xẹp xuống cái gì, cái nó nằm im ru. Ông nói tao kệ để trợn giúp cho nó thẳng luôn rồi đem ra. Khi mà ông thi mà quá cái ông tông dở ra thì ông thấy nó hai mắt lồi ra, máu me rồi trong miệng học ra, té cái đồ ra chết quen rồi. Bởi vậy cái câu chuyện này đúng không, muốn nói gì đúng không, muốn nói câu chuyện gì đúng không, muốn nói là những cái thầy thuốc giả danh á thường không phải là đương y. Mấy ông thầy thuốc mà dở nó phải lưng y, tại nó đâu có hiểu được cái đường hướng là cái xương của tao, cái xương sống của ta là đâu phải đụng đó một cái, nó là cái hệ thống chung của thần kinh mà. Cái hệ ở ngoài sau này mà nó là bị thương là hai cái tay mình cũng bị sụi, hai chân bị sụi mà, thấy không? Để nó ngoài sau cái ốc này nè, cái xương sống rất là quan trọng, nó là cái chung của cái đường thần kinh đi á. Mà đè con ta cho thẳng ra chắc bèo. Các bạn nói á, những cái thầy thuốc á mà ẩu quá là không phải lương y, nói vì danh lợi thôi, vì danh lợi cho nên nó làm chết rất là nhiều người. Còn cái gì nếu mê mờ mà tin thần thuốc, thầy thuốc ở đây đức Phật gọi là giống như nghe cái tà đạo vậy đó, không biết gì hết mà cũng vẫn là cứu người đó, cho nên những người bị đi theo đó biến thành tà đạo mà chết mất sinh mạng. Giờ mình dở cái bản này ra mình học ra cho mau quá vậy ha. Mình nói 100 bài này toàn ngu không phải vậy, nhưng mà mình học thì mình sao, mình con lên phải không? Người ta thì mấy cha ở trong này đàn ngu không à, ngu khờ dại dột phải không, nhưng mà mình học thì mình khôn lên. Bởi vì mình học chứ mình học mình ngu theo động trí. Giờ ha, bây giờ mình học cái câu chuyện số 50 nè, chữa bệnh lưng gù đó. Cái để ý câu chuyện này á gồm có hai. Một á là đức Phật có nói những cái ông thầy thuốc giả danh á thường không phải là lương y. Lương y là lương y từ mẫu mà, phải không? Họ vì danh lợi mà hại chết nhiều người lắm. Họ nói họ trị được nhưng mà sự thật ra họ không có trọng cái sinh mạng người ta đâu. Rồi đức Phật nếu mà ai á mà mê mờ tin theo tà ác á thì mất mạng. Cái thằng này nó mê mờ tin theo cái ông này mà hỏi giấy chữa thì phải chữa làm sao cho lấy đồ đề cho nó ngay ra, ai lỡ không làm được. Phải không? Trời, cho lồi con mắt ra luôn, đau quá, đau quá chứ mày. Bởi vậy chứ mình học cái này coi Đức Phật nó cũng dạy gì, Đức Phật cảnh tỉnh con người đó, Đức Phật cũng dạy cái gì qua câu chuyện này. Đức Phật nói á, biết thì nói biết, không biết á mà giả dối nói biết á là hại chết người ta. Biết nói biết, không biết là nói không biết. Tại trên đời này nè, muôn sự muôn vật thì làm sao mà mình biết hết được, phải không? Vật đằng sau lưng mình là mình cũng biết nữa đó, là mình biết chuyện người ta. Đây là mình hỏi sao mình có gì đâu biết. Đếm bao nhiêu sợi lông biết không? Không. Cũng biết bao nhiêu cái mục tốc ra biết không? Cũng không. Hôm qua mình đếm được 5 bụng, nhưng mà bữa nay nó mọc thêm bụng cho mình biết, phải không? Dĩ nhiên là mình không có biết đâu. Cái nào không biết thì nó không biết, không sao đó. Cũng như mình đi tu nè, chẳng hạn mình thấy một vị tu sĩ đi, một vị tu sĩ nó tu tới 60-70 năm, mình nhìn cũng đầu mắt tay chân. Rồi một vị tu sĩ tu mới có 10 năm cũng là đầu mắt tay chân, làm sao cái vị biết là cái gì nào, phải không? Cho nên vị tu sĩ mình cái chỗ nào mình không biết, mình nói mình không biết, tại vì mình cũng chưa có học đạo hết. Đạo Phật thì mênh mông bao la mà, cho nên mình đừng cái gì mà nữa, mình nói mình không biết, mình sợ người chê cười, không biết bà nó không biết. Còn mình nói mình biết á, mình dạy mình mày. Đức Phật nói á, ông thầy thuốc á mà dối trá thì giết chết mạng người, nhưng mà ông thầy dạy đạo á mà tà sư á thì giết chết giới tâm huệ mạng của ông ta nhiều đời lắm. Tại mình giống như người ta dòng con đường tà mà, cho nên lúc đó người ta theo tà rồi người ta bị đỏ luôn. Cho nên ông thầy dạy đạo mà tà rất là nguy hiểm hơn ông thầy thuốc nữa. Các bạn cũng nói như vậy. Bữa năm thầy thuốc này nói về ông thầy tu, thầy dạy đạo. Các bạn nói ông thầy tôn giáo mà xuôi theo ý của người đời để mưu cầu danh lợi là một vị thầy tầm thường đó. Mình là ông thầy dạy đạo rồi á thì mình dạy theo đúng chánh pháp thôi, chứ không phải người ta tới người ta biểu mình là thầy à, con á thì có 5.000, 10.000 thì đưa con đi, rồi con đi buôn bán làm ăn, rồi có lời lên gì cho thầy, rồi sao mình đưa, thấy không, đưa hết bữa sao anh lỗ anh đi luôn, biết bao nhiêu người mà bị không có theo. Nói thầy, thầy con thọ năm giới à, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, nhưng mà con ăn hụt gà được không thầy? Nói đồ cô ai nó đến với cô không, hụt gà là cái chất, cái tính tinh chất nó tạo ra máu thịt á, dầu cho nó có chống mà nó không chống nó cũng tạo ra máu thịt à, cho nên nó tanh hôi lắm. Đã mình á đã trừ cái tai máu thịt thì mình đừng ăn, mình chẳng thèm, mình đừng ăn, mình ăn vô món cũng vậy à, nó thèm quá đi ra mua đồ chay ăn, bây giờ cô thấy nó bán hột gà vậy, hột gà cho nó chiên sẵn từ miếng đóng đá vậy chiên lên nó cái chan cái miếng gạo gì, cái bây giờ người ta đem tới chùa cô chiên lên cô thấy giống hột gạo, cô không ăn, cô không ăn là không ăn, tại mình không ăn là không ăn, mình phải mình chắc mình ăn nó vô, mình tưởng tượng là cái bổn mạng con gà đó mình ăn, không ăn cũng ăn, cho nên nói mình á đây nè, ông thầy dạy đạo á là nếu ông thầy dạy đạo là tà sư á thì mình cho người ta ăn, người ta muốn gì mình cũng cho đó, nó cho bây giờ con giữ giới vậy cho con ăn tôm được không, tôm đó không có có máu đâu thầy, thấy không, cái mình thấy mình muốn chiều lòng người ta mình cho ăn tôm, tới ra là giáo bất nghiêm sư chỉ đọ, phải không, đó người ta bị đọ là mình bị đọ mà ta không bị, tại mình cho người ta ăn mà, cho nên không. Đức Phật nói nè, ông thầy tôn giáo mà xuôi theo á thì á là ông thầy á tầm thường á, không có coi theo giáo lý đường hướng làm sao giải thoát á thì mình làm theo mình thôi, mình không theo người ta, tại đời đời người ta đâu có học đạo đâu, ta không biết gì hết á, là nhân quả, nào là đường hướng, nào là từ bi, không rõ, chứ mình thầy dạy đạo mình phải đi con đường của mình đó. Đức Phật nói á, dùng thuốc chánh pháp để trị bệnh tham sân si đi, chứ đừng có dùng cái mưu, những cái mưu cầu nào khác để mà cho người đời nó thích mình, để cho mình lợi lộc, mình phải dùng chánh pháp để làm sao mình nhìn vô người Phật tử á, mình làm sao mình trừ cho hết tham hết sân si trong tâm, cái đó là khi mình tu cao là cái tham sân si nó không còn nữa, cái gì nó còn di tế vô mình luôn, thì là hết cái tham sân si là mới được, cái này nó ghê lắm. Rồi á, Đức Phật nói ông thầy tà thường cố ý hướng dẫn người vào con đường tà kiến, tà tri là hiểu sai này, rồi tà hạnh là làm nhớ việc sai để kết nhóm tà ma luôn. Vì ông thầy dạy tà là ông muốn theo, ông muốn kết một cái nhóm theo ông, là thường thường những tà, những cái người thầy tà nó sợ mình thành Phật lắm, cái gì mình thành Phật nó sẽ nó mất bớt ở bên cái chủng loại ma của nó ít bớt đi, cho nên lúc nào nó quay hiện ra nó rủ ren mình đang ngồi niệm Phật thì nó tới sao, nó tới nó rủ mình đi mua đồ sale nhá, ở bên kia cái shop kia nó đang sale, giờ lát tôi tới tôi chở chị đi nha, ma đó ma suối đó, cái mình đâu mình để cho chủ xuống bắt đầu mình đi mua giày dép quần áo, thấy chưa, là bỏ hết mình bỏ hết thì dạ rồi. Cho nên mình hỏi chứ, vậy chứ mày đi mua về để làm gì, mình hỏi mình đó, thấy không, hỏi vậy cái nhà mình có bao nhiêu đâu vậy, rồi hoặc là nó rủ mình đi mua nồi đâu nó bán kiểu mới vậy đó, mình nói vậy chứ mày mua nồi gì làm gì, mày đói bụng mày cứ nấu nồi mày ăn được không, mua làm chi, đã có nồi thì không mua, đã có giày dép là không mua, tiền á một đồng cũng là tiền, cho nên mình làm có nhiều người ngộ lắm, làm khổ lắm quý vị, làm rất là khổ, làm ra được đồng tiền nó xài tầm bậy tầm bạ không à, rồi hết trơn tiền làm nữa lắm, cho nên tại vì mình phải đắn đo suy nghĩ đi, mình ít làm lại chút mà, phải quý vị, có nhiều người làm tiền ào ào chứ mà xài ào ào à, rồi năm tối thấy nghèo hoài, đi đâu có tôi nghèo hoài, tôi nói đừng nói nghèo, mình than á ông thần thì ông thần nghèo không tới. Ai mà nói là tôi giàu, cái nó giàu lên à, thiệt má cô phải giận tôi nè, ai mà nói trời ơi sao tôi thấy mày lúc này tuyệt nhiều quá, cái mình nói ờ đúng rồi, sức này sao tôi tiền nhiều quá vậy, tôi hiểu là má tôi dạy nó vậy đó. Người ta nói mình tiền nhiều mình đừng có từ chối, cái miệng người đời á là cái miệng của trời đó. Rồi ở đây giàu ở đâu ăn trộm, làm chi ăn trộm được. Ai mình nói mình trời ơi chị bữa nay sao thấy chị đẹp quá đó. Ờ đúng rồi tôi đẹp quá. Thấy không? Đừng nói ờ tôi thì đâu có đẹp đâu. Mình đừng nói vậy. Mình cái gì người ta nói á, là trời nói đó nha quý vị. Ta nói là trời nói đó, cái miệng người đời. Cho nên ta nói mình giàu, nó ờ sao hôm qua tự nhiên thôi, từ ngày tự nhiên tôi thấy tôi dư tiền ta. Mình nói vậy. Thế là dư à. Cái gì về áp dụng như coi. Cố nè. Chùa này nè, chùa mình á, mình đâu có buôn bán đâu, mình đâu có làm gì đâu, thấy không? Ai cũng nói cô giàu quá cho nên không có bán được chai, cô nói ờ đúng rồi lúc này tự nhiên tôi thấy giàu cái tôi cũng bán. Cô trả lời vậy không á, mình bán được chai họ cũng nói mình tu mà có lo buôn bán làm ăn, thấy không? Rồi mình nghĩ bán được chai, họ cũng nói lúc này cô cũng hoàn có giàu cô cũng thèm bán. Chứ cô mới nói cô gặp mặt á thì con nó nói ngay thì con nói mình nói nhờ mà con nói giàu giàu không mà nó dư được như thế vậy. Thiệt mà cô làm gì đâu, năm năm nay mà cô đâu có bán đâu cái gì. Mình cứ là bán con trai cái gì cúng đồng nào thấy đồng đấy. Mình ở đây mật tử mình cũng nghèo già rồi, người năm mười đồng hai chục đồng cúng đâu có nhiều đâu, không biết tự nhiên tiện đâu mà nó lòi ra như đó. Nó cái vô của cấp mà nó tự nhiên nó khiến cho năm nay mình mua được cái đó. Thế cái gì cho nên cũng vô luôn. Ai nói mình dầm ok luôn. Ờ đó, đừng từ chối ai nói mình đẹp mà nó ờ lúc này sao tự nhiên sao tôi thấy còn hồng hào quá. Cái nó đẹp lên nha. Thiệt, đừng nói, đừng từ chối. Đừng từ chối. Mình từ chối là mình từ chối. Trời đó, trời ban nó vậy. Trời nó ban cho mình rồi kiếm người ta tới. Đừng bao giờ từ chối. Ta nói mình đẹp, mình nói ồ sao tự nhiên sao tôi thấy cái lúc này sao tôi tươi quá. Nói sao mày biết mày tươi nữa, tại tao tặng sáng tôi cho tao sơ kiếm, tao tái. Tao tái vậy á. Cái mình biết cái mẹ nó luôn. Chứ mẹ mà mình giả bộ mình tự cháu nó nói hoài à. Phải không? Nó nói mình già mình ờ, nó nói không nói già. Chứ mình nói ờ tôi nghèo đâu có giàu. Trời ơi sao mà nghèo, già mà bà giả bộ bằng nghèo kia. Nó nói thêm câu nữa. Ờ cái nó bích luôn nè đó. Cái chị thấy em nó hay được 2 triệu lắm. Mình vừa bổng đá. Mình tình hưởng chúng sanh vô quấy ngại đó. Cô thấy cô ngậm ngậm quyết nè. À, cô nghĩ buôn bán cô nghĩ là cô đâu có tiền đâu. Tự nhiên á ta khen ta nói không, ta nói cô giàu cái cô riết tôi vô được. Bây giờ giờ thì em mua cái nhà cũng chạy. Nhưng mà tại vì nó nhiều tiền quá cho nên cô phải mượn đi. Bây giờ Đức Phật nói với ông thầy bị bệnh nè. Ông thầy bị bệnh gồm có mình tâm bệnh và thân bệnh, phải không? Cái tâm này nó bệnh có một phần thôi, còn mình mấy cái tâm, bốn cái tâm lận, sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành thức. Sắc là cái thân này nè, còn thọ tưởng hành thức là cảm thọ vui buồn nè, tưởng tượng nè, rồi suy nghĩ liên tục nè, phân tích là bốn cái tâm này nè. Cái bệnh này, cái bệnh tâm này nó nhiều hơn. Cái thân bệnh này thì bác sĩ trị, hay là tây y sĩ trị, hay đông y sĩ trị, hay là thuốc gia truyền nhân gian trị, phải không? Cái thân này nè. Nhưng mà cái tâm bệnh này phải tôn giáo trị. Cái tâm này nó không có hình tướng, cho nên mình phải. Thì tôn giáo gồm có tu sĩ và giáo sĩ. Giáo sĩ là những cái vị mà bên đạo chú rồi các đạo khác á. Thì tu sĩ thì bên mình hay kêu tu sĩ. Tu sĩ gọi là ông thầy dạy đạo, phải không? Thì ông thầy dạy đạo là gồm có các tu sĩ. Ông thầy dạy đạo nè, thì Đức Phật nói ông thầy dạy đạo đây á, không phải là dùng thuốc bắc, thuốc tây, thuốc nam mà cây cỏ gia truyền, mà ông thầy dạy đạo này là dùng thuốc chánh pháp. Dùng thuốc chánh pháp đó là trị cái tâm bệnh nè. Thì cái tâm bệnh là bệnh gì? Mình phải biết bệnh nè: tham, giận, mê xe mới, nhạc xe đét rồi đó, rồi mê hộp sồn rồi đó, đó mê nhà cửa cao rộng đó, mê tủ lạnh thứ tốt rồi đó. Phải thấy cái tốt rồi về nhà cũng bỏ xấu rồi. Cái tủ lạnh cũng là uống đó mà, còn cái ly cũng vậy, cái nồi cũng để nút cơm thôi, nhưng mà mê nha. mới đem bán củ đâu, đem về chùa lấy, đã bỏ rồi còn muốn cho được phước nữa, đã dục bỏ thì bỏ đi đâu đi, đem về chùa nữa. Mà cô nó có nhiều bóng súng luôn á, nhưng mà cô không có từ chối ai hết. Ai tới cô thấy cô lẫn nhờ cô đổ rác chứ mà cô cũng mừng lắm, hay quá tốt ha, để đây chùa lửa xà, nhưng mà chiều lại cô bỏ cái thùng lên, bỏ vô vô bên sân đầu hết. Nhưng mà cô cũng mừng tại vì cái tâm của người ta, hồi giờ người ta đâu cúng chùa đồng nào, bữa nay ta có đồ dư lắm, ta có đồ cũ của ta mới đem cho chùa. Ta là tối giờ ta nằm ta ngủ rồi, bữa nay tôi làm được điều phước. Té ra mình chẳng xài được gì, nhưng mà cái tâm của họ, họ bỗng xẻng nó gì. Lâu lâu họ có gì thúi họ đem cho chùa, họ, là họ nói họ mừng đó, họ nói họ bố thí đó. Nên mình cũng mừng cho người ta, để cho anh chị một lần, hai lần, ba lần, mười lần, nếu họ có cái tâm lên, ta vui lên. Con bây giờ từ chối đó, được sao? Nhà mình nói nào là đủ thứ nội hết trơn á, thấy không? Rồi đủ thứ son, đủ thứ nắp hết trơn, cái gì ra về thôi. Nó nhiều kiểu lắm, nó nhiều kiểu lắm, tại vì người ta chê, ta đem đẻ. Rồi con cũng đẻ đó cho sao? Chứ đâu phải xài đồ bộ như ở ngoài nhà của người ta xài bộ của Nhật Bổn, bộ của Pháp rồi, phải không? Bật màu rồi, mình sao? Mình đã có trăm màu, trăm miệng méo cũng có, rồi rụng bích cũng có, cái gì nó cũng đem đây chứ, cái gì? À, cái gì nam người ta, người ta lụm, người ta bán, còn đây đâu ai mua đâu. Cái bệnh nè, cái bệnh tham lam sân giận si mê, ngã mạng không? Ngã mạng lắm á. Bữa nào mà mình thấy tiền giúp ta cái bạch mình nó lên luôn rồi, thấy không? Ngã mạng á. Ừ, nghi ngờ nữa, à, nghi ngờ người ta, ta chưa kịp hỏi mình cái nếp bữa nay tại tao hết tiền rồi á, tự nghe tao hết tiền á, nó thấy mình nó nói chỗ khác, nghi ngờ người ta nhá, rồi ác kiến là chắc chặt, quan niệm những cái sai lầm là chắc chặt, đó bây giờ mấy cái này này không lo, hỏi lo học đi, hỏi chi cái chuyện ông Long tiền, không, đó, vậy Đức Phật nói vậy. Rồi á, cái bệnh lưng gù rồi đó, hoặc nói cái bệnh lưng gù này nè, là không phải nói cái ông lưng gù, Đức Phật dụ cho cái bệnh nặng, cái bệnh nặng của chúng sanh á, là bệnh tham sân si nè, bệnh luân hồi nè, bệnh sanh tử nè, bệnh ái nhiễm nè, bệnh ngã mạng nè, bệnh ác kiến, toàn là năm sáu cái bệnh này là khó trị, khó trị lắm không quý vị, không phải dễ trị đâu, trị bằng cái thuốc chánh pháp. Chừng nào quý vị á giác ngộ á thì trị được à, còn mê là chịu được. Bây giờ mới giác ngộ, đầu tiên là giác ngộ ai? Giác ngộ mình nè, cái thân mình là gì? Tạm có nhưng mà tạm có gọi là không, mà nói không cũng được, mà nói nó có nhưng mà tạm có, tạm có tiếng